Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, thật là hạnh phúc biết bao bởi vì 8 ngày sau chúng ta lại quy tụ nơi đây, và cứ mỗi 8 ngày chúng ta lại quy tụ lại cùng với nhau trong ngôi thánh đường thân yêu để cùng tuyên xưng đức tin. Thật vậy, Thomas như chúng ta thấy tuần trước, 8 ngày sau Chúa hiện đến, và Thomas đã bật lên lời tuyên xưng đức tin chân thành, một lời tuyên xưng đức tin chính xác, một lời tuyên xưng đức tin vô cùng mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Ông Giêsu vừa mới bị người ta bêu rếu, ông Giêsu bị người ta bắt, đánh đòn, nhạo báng, đóng đinh, giết chết, ô nhục, vậy mà Thomas lại cúi rạp mình dưới chân Đức Giêsu để tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó quả là một lời tuyên xưng đức tin vô cùng mạnh mẽ, và Thomas đã vinh dự là người đầu tiên nói lời tuyên xưng đức tin. Không những chỉ có Thomas, không phải chỉ Phêrô cũng như anh em, nhưng mà tất cả muôn loài muôn vật trên trời dưới đất đều phải tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Đó là điều mà bài sách Khải Huyền khẳng định với chúng ta. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng tung hô: con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang cùng muôn lời cung chúc. Và tất cả đều nói: xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Đấng ngự trên ngai đó là Chúa Cha, còn con chiên bị sát tế chắc chắn đó là Đức Giêsu. Đức Giêsu cùng được chúc tụng, cùng được đón nhận quyền năng và vinh quang như Chúa Cha. Và như thế, đó là một lời tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, Đức Giêsu là Thiên Chúa. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi một Chúa Nhật chúng ta quy tụ với nhau không phải chỉ để tuyên xưng đức tin, nhưng chúng ta còn cử hành đức tin nữa. Thật vậy, chúng ta sẽ cử hành bí tích thánh thể, và chúng ta sẽ cùng được tham dự vào bữa tiệc của Chúa. Các bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta cái ý tưởng ấy. Bởi vì khi mà các tông đồ vội vàng chèo thuyền vào bờ, Phêrô thì nhanh nhảu hơn, nhảy tùm xuống, bơi vào cho nhanh. Các ông đến với Chúa Giêsu và được Chúa đã dọn sẵn một bữa. Bữa có cá nướng, có bánh, và Ngài bảo rằng hãy đến mà ăn. Chắc chắn lúc bấy giờ các ông đói lắm, bởi vì qua một đêm vất vả. Nhưng không phải các ông ăn cá ăn bánh mà thôi, nhưng đó chính là hình ảnh Đức Giêsu trong hội thánh cho đến ngày tận thế. Và hôm nay chúng ta đang thực hiện lời Chúa, Đức Giêsu dọn cho chúng ta bữa tiệc, và Ngài bảo với chúng ta hãy đến mà ăn. Tất cả chúng ta ngày hôm nay đang vâng lời Chúa đến quy tụ với nhau để cùng cử hành đức tin và cùng ăn bữa ăn của Chúa. Ăn bữa ăn của Chúa để chúng ta được nên một với Chúa phục sinh. Ăn bữa ăn của Chúa để chúng ta được kết hợp với Ngài. Ăn bữa ăn của Chúa phục sinh để chúng ta được sống cái sự sống phục sinh của Ngài. Ăn bữa ăn phục sinh để chúng ta có khả năng lên đường. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là chúng ta chỉ cử hành đức tin mà thôi, chúng ta còn đi loan truyền đức tin nữa, loan truyền đức tin nữa. Đó là những gì bài sách Công vụ Tông đồ nói với chúng ta, cũng như bài sách Tin mừng. Thưa quý ông bà và anh chị em, Phêrô, Gioan cũng như các tông đồ khác là những người vốn không được học hành, tại vì làm nghề sông nước đâu có điều kiện, kể cả cho đến ngày nay thì cũng vậy thôi. Vậy mà không hiểu tại sao Phêrô trước đây vừa dốt vừa rát. Chúng ta nói như thế không sợ xúc phạm đến thánh quan thầy của họ là nhà sứ đâu. Vừa dốt vừa rát. Dốt thì rõ rồi bởi vì đâu có được học hành. Rát thì cũng rõ ràng rồi bởi vì chối Chúa, thậm chí chối Chúa trước mặt một đứa đầy tớ gái. Vậy mà bây giờ đứng trước công nghị Do Thái, là cái cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước Do Thái, Phêrô đã mạnh mẽ nói với các thượng tế rằng chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Công nghị Do Thái bảo rằng thì là tại sao các anh lại rao giảng ông Giê-xu? Các anh làm cho giáo lý của các anh tràn ngập Giê-ru-sa-lem này. Tại sao từ nay cấm không được nói về ông Giê-xu này nữa? Nhưng mà Phêrô bảo rằng không được, không có chuyện đấy. Thứ nhất, chúng tôi làm chứng, bởi vì chúng tôi đã chứng kiến tất cả, bây giờ chúng tôi làm chứng. Ông Giê-xu mà các ông giết rồi thì bây giờ ông mới sống lại rồi. Trước đây ông gọi là thằng Giê-xu nhưng bây giờ ông là Chúa rồi. Chúng tôi làm chứng. Chúng tôi không thể không nói điều mà chúng tôi chứng kiến. Chúng tôi không thể không loan báo điều mà chúng tôi tin. Và nhất là chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Rồi trong bài Tin mừng hôm nay, cái chi tiết 153 con cá cũng là một chi tiết về việc loan báo tin mừng. Bởi vì thật ra lúc bấy giờ các tông đồ đâu còn tâm trí đâu mà ngồi đếm từng con cá một, vì các ông quá sung sướng. Phêrô nhảy xuống để bơi vào cho nhanh, còn các ông khác thì cũng vội vàng trèo vào và lao đến với Chúa. Đâu có tâm trạng đâu mà ngồi đếm. Nhưng mà tác giả vẫn bảo rằng lưới của các ông bắt được 153 con cá, toàn cá lớn thôi. Thì điều đó chỉ có nghĩa là lưới của các tông đồ quăng xuống biển dưới sự hướng dẫn của đấng phục sinh. Các ông đã bắt được tất cả. Bởi vì vào thời bấy giờ các nhà hải dương học cho rằng ở dưới biển có 153 loài cá. Vậy mà lưới của các tông đồ bắt được 153 con, có nghĩa là bắt được hết. Và điều đó cũng là một ý tưởng gợi lên việc truyền giáo của giáo hội, sứ mạng truyền giáo của giáo hội, sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của giáo hội phải thu tóm được, phải thu phục được hết tất cả mọi dân tộc trên thế giới, hết tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới. Và đó là sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Như vậy chúng ta hiểu mỗi một ngày của Chúa Nhật, mỗi một ngày của Chúa, cứ mỗi 8 ngày chúng ta lại quy tụ với nhau. Chúng ta tuyên xưng đức tin, chúng ta cử hành đức tin, để rồi chúng ta nhận lệnh truyền cũng như nhận sức mạnh của Chúa ra đi để loan báo đức tin. Ngày hôm thứ Sáu, sáng thứ Sáu chúng tôi được mời đến để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thái Bình và khánh thành ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung này được coi như là tòa giám mục lớn nhất thế giới. Có lẽ cũng nhiều người chúng ta có dịp đến. Có rất đông người giáo dân từ khắp mọi nơi trong giáo phận đến quy tụ. Chúng tôi cũng không ước tính là bao nhiêu, tại vì cái quảng trường lớn khó, nó không quen với cái tầm nhìn như thế. Tại vì cái tầm nhìn của mình chỉ quen mỗi cái khu nhà chung, sân nhà xứ này thôi, cho nên là không ước lượng được bao nhiêu. tất cả hội đồng giám mục Việt Nam đều có mặt, và có cả Đức Tổng giám mục Leopoldo Gerelli đại diện Đức Thánh Cha nữa. Và trong lời phát biểu của mình thì Đức Tổng giám mục nói rằng hôm nay tất cả quy tụ đây một đám đông khổng lồ như thế này, nhưng mà thực ra 97% người nữa, 97% những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đám đông thì khổng lồ, đám đông thì rất là hoành tráng, thậm chí cái đội kèn mới trống cũng phải cả ngàn người, hơn ngàn, vài ngàn người. Đám đông thì hoành tráng, nhưng mà chỗ này thì được 2%, 3%, Ngài nói là 3%, tôi hơi giật mình. Tôi bảo rằng thì là tôi nghĩ trong đầu rằng thì là ô, tỷ lệ người Công giáo ở Việt Nam này cũng phải đến 7-8%, sao Đức Tổng ấy nói vậy. Nhưng mà hóa ra là tôi nhầm, bởi vì Ngài nói rằng giáo phận Thái Bình, trên địa bàn giáo phận Thái Bình thì tỷ lệ người biết Chúa mới có 3% thôi, còn 97% nữa là chưa biết Chúa. Tôi mới giật mình nghĩ lại là giáo phận Hải Phòng mình thì còn không được như vậy cơ. Bởi vì Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng tính chung lại chia đều tỷ lệ chưa được 2%, chưa được 2% người Công giáo. Nói như thế để chúng ta thấy cái bổn phận của chúng ta, cái sứ mạng của chúng ta là lớn như thế nào, và lời mời gọi của Chúa là cấp bách ra làm sao. Và thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cầu xin Chúa để hiểu, chúng ta hiểu rằng thì là cái sứ mạng của chúng ta là như thế nào, và nhất là xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể thực hiện và làm tròn cái sứ mạng loan báo tin mừng. Amen.